Chị sẽ nhắc lại cái phương cách thực tập, quý vị lắng nghe, vừa vừa nghe vừa tập. Bây giờ trước khi ngồi nhớ kiểm tra xem cái thân mình bây giờ nó đã thả lỏng thư giãn chưa. Quý vị để ý hai cái vai, cái lưng và cái cổ, nhớ đừng có để nó căng quá, cứng quá. Cái chỗ nào mà còn thấy căng thì cứng mình nhớ mình thả lỏng thư giãn. Một khi mà cái thân đó đã được thư giãn, đã được thả lỏng, được thoải mái rồi, bây giờ mình thư giãn cái tâm. Thế nào là thư giãn cái tâm? Như là trong khi chúng ta ngồi như thế này, chúng ta không có một đề mục để quan sát. Đề mục theo định nghĩa là cái chi nhận biết bởi tâm, hơi thở là đề mục chẳng hạn. Thì không phải có hơi thở không thôi, mà có tới 5 đề mục. Đó là hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác và tâm suy nghĩ. Nhưng mà đối với một số vị còn mới tập, chưa có quen, thành ra chúng ta có thể bắt đầu bằng một đề mục trước, ghi nhận hay biết nó, chánh niệm về nó. Xong rồi sau đó khi cái tâm nó yên rồi, chúng ta sẽ mở tâm ra và quan sát hay biết, ghi nhận hay là chánh niệm các đề mục khác. Bây giờ cái đề mục trước tiên là hơi thở. Chúng ta phải ghi nhận hơi thở như thế nào? Trong tất cả các đề mục, một nguyên tắc nhớ là đừng có chú tâm nhiều quá. Ghi nhận chánh niệm hay biết là cũng giống như là quý vị ngồi, quý vị nghe sư nói, quý vị không cần một nỗ lực nào hết trơn mà quý vị cũng có thể nhận ra được cái tiếng nói của sư. Như thế nào thì đối với hơi thở cũng vậy. Trong khi chúng ta thở, nó có những cái cảm giác nó khởi sanh, chẳng hạn như đầu chóp mũi, dưới lỗ mũi đó, nó có cái cảm giác ở đó. Hoặc là cảm giác mình thở vô thấy nó mát mát, thở ra thấy ấm ấm, hay là cảm giác nhột nhạt, cái cảm giác như thế nào đó khi cái hơi thở nó đi qua cái lỗ mũi, thì chúng ta ghi nhận cái cảm giác đó. Ghi nhận là mình biết đó thôi, biết cái có, đang có cái cảm giác đang có mặt. Và để làm như vậy thì nhớ chúng ta nhớ thở cho bình thường, thở cho thật tự nhiên, đừng làm bất cứ một cái gì mà can thiệp vào hơi thở, cũng giống như là chúng ta kiểm soát hơi thở của mình. Hay là mình hít vô cho thật mạnh rồi mình thở ra, hoặc là mình nén cái hơi thở của mình. Tất cả những cái chuyện mà chúng ta làm như vậy đó, nó làm cho cái hơi thở của mình nó thiếu tự nhiên, làm cho trong mệt. Vì vậy thở bình thường, thở tự nhiên, rồi ghi nhận cái cảm giác ở đầu chóp mũi, cảm giác như thế nào mình biết như vậy thôi. Biết là có hơi thở vô, hơi thở ra là được rồi. Chưa có trong cái cảm giác để mình nhận ra có hơi thở vô, hơi thở ra, đủ rồi, không cần phải cho thật rõ là gì hết nữa. Bây giờ vị nào mà không có nhận ra được hơi thở ở đường chóp mũi bởi vì đôi khi nó quá nhẹ, là quá vi tế đó. Bây giờ mình hướng cái tâm về bụng, mang phần thắt lưng đó. Khi mình thở vô, có cái cảm giác nó căng căng lên. Thở ra thì nó thoát vô, thì nó xẹp xuống. Cho gọi là phồng, nó xẹp. Hít vô thì nó phồng lên, thở ra nó xẹp xuống. Thì cái đó cũng cảm giác nữa. Cảm giác phồng có cái cảm giác, xẹp có cảm giác. Phồng, xẹp chỉ là cái tên mình nói thôi. Một cái cảm giác nó căng căng mình cho nó là phồng, cảm giác nó thót thót mình cho nó xẹp. Vì vậy khỏi cần nói gì hết trơn, chỉ biết phồng, biết xẹp, biết vậy được rồi. Cũng giống hồi nãy mình biết hơi thở vô, hơi thở ra, ghi nhận biết là được rồi. Và cứ vậy chúng ta sẽ duy trì chánh niệm bằng cách thở cho bình thường, thở tự nhiên. Ở đầu chóp mũi nhẹ quá, mình chuyển tâm ở bụng, coi thử mình có nhận ra được cái phồng, cái xẹp không. Khi hành giả cảm nhận được, ghi nhận được cái phòng cái xẹp, như vậy là đúng rồi đó, được rồi đấy. Rồi đến khi có nhiều vị không ghi nhận được cảm giác ở đầu chóp mũi mà cũng không ghi nhận cảm giác ở bụng, thì bây giờ mình kiểm tra chỗ khác, coi nó vùng ngực. Và thì có đó không? Có cái cảm giác chấp nhô đó không? Hoặc giả là người ta nói sau lưng, cũng có thể có nhiều chỗ mình cũng nhận ra được nữa. Hoặc giả là ở trên cổ. Khi mình thở thì nó có một cái sự rung, sự chuyển động nào đó cho mình biết nó có hơi thở vô và hơi thở ra. Như vậy, bổn phận của hành giả trong khi chúng ta quan sát hơi thở là thở như bình thường, thở tự nhiên, rồi quan sát cái cảm giác ở trong thân, bất cứ ở đâu cũng được, ở đầu chóp mũi, ở bụng, ở ngực, ở cổ hay ở lưng. hay chỗ nào khác cho ta cái cảm giác là đang có hơi thở vô, hơi thở ra, đều được hết. Bây giờ trong khi chúng ta đang quan sát hơi thở như vậy thì chúng ta nhận ra rằng tâm nó đang suy nghĩ. Nó nghĩ về bất cứ chuyện gì, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện học, chuyện hành, chuyện buôn, chuyện bán, công ăn, việc làm, bất cứ nó suy nghĩ cái chuyện gì. Chỉ khi nhận biết tâm suy nghĩ thì trở lại hơi thở. Nhắc nhở mình hơi suy nghĩ này là một hiện tượng tự nhiên. Cái này là tự nhiên là bởi vì nó là sinh hoạt của tâm. tâm nó tự nhiên nó sinh hoạt như vậy, mình không có ép nó được, mình không có chặn nó được. Và tâm của chúng ta nó suy nghĩ suốt ngày, mình khi nhận ra được tâm suy nghĩ, chỉ biết tâm suy nghĩ, đừng có bực bội, đừng có khó chịu, đừng xem nó là tà niệm hay là đừng xem nó là tạp niệm gì hết, chỉ ghi nhận biết là suy nghĩ mà thôi, rồi trở lại hơi thở. Như vậy chúng ta bây giờ chúng ta có hai đề mục, một là hơi thở, cứ quan sát hơi thở, thở bình thường, thở tự nhiên, quan sát hơi thở ở đầu chóp mũi, ở bụng, ở bất cứ ở đâu, rồi nếu thấy mà tâm suy nghĩ, ghi nhận biết tâm suy nghĩ, rồi trở lại hơi thở, không bức xúc, không khó chịu, không bực bội, không cho nó là những cái tạp niệm vô ích thế nào đó, không sao cả. Nó suy nghĩ, bổn phận của nó là suy nghĩ, bổn phận của mình là duy trì chánh niệm, tức là ghi nhận biết nó để trở lại hơi thở. Bây giờ tâm của hành giả nó tương đối nó ổn định, thì thay vì chỉ quan sát một đề mục đó là hơi thở, chúng ta mở tâm ra và quan sát thêm một đề mục khác nữa, đó là tiếng động. Còn muốn quan sát tiếng động, chúng ta đặt cái câu hỏi tâm có nghe gì không, cái hỏi tâm có nghe gì không, ngoài hơi thở này ra tâm nghe gì không, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta nghe rất nhiều tiếng động. Vì nghe tiếng chưa nói, nghe tiếng động từ bên ngoài nó vọng vào, tiếng xe chạy, tiếng máy bay, tiếng người nói hay tiếng người bạn bên cạnh mình rục rịch ho nhảy mũi hay bất cứ làm cái gì, tiếng động nó phát ra. Cái tiếng động này chúng ta nó chỉ là đối tượng mà thôi. Tiếng động lớn nó cũng là đối tượng, tiếng động nhỏ nó cũng là đối tượng. Khi lấy tiếng động làm đối tượng thì nó ồn bao nhiêu chúng ta cũng tu tập được. Vì vậy hãy lấy tiếng động làm đối tượng, quan sát hơi thở, quan sát tiếng động, cả hai cái cùng một lúc. Vừa quan sát hơi thở, vừa nghe tiếng sư nói, là quý vị đang quan sát hai đối tượng cùng một lúc. Và khi làm như vậy, nếu tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, rồi trở lại hơi thở hoặc trở lại tiếng động, cái nào rõ nhất mình trở lại. Như vậy cái tâm của hành giả bây giờ nó không trú vào một đối tượng nữa, mà nó ở rất nhiều đối tượng, ít ra là hai đối tượng. Và nếu thỉnh thoảng sự suy nghĩ nó khởi sanh, chúng ta ghi nhận sự suy nghĩ nữa, như vậy tới ba đối tượng. Lúc bây giờ tâm nó được thư giãn, nó không có bị chú tâm vào trong một cái nào hết, gọi là sự thư giãn của tâm. Tập cho tâm thư giãn, tức là không để tâm ở trong một đề mục, mà tâm sẽ ở trong hơi thở, sẽ ở tiếng động. Rồi thỉnh thoảng suy nghĩ phát sanh, biết suy nghĩ, rồi trở lại hơi thở hoặc trở lại tiếng động. Bây giờ chúng ta có thể quan sát thêm một đối tượng nữa, đó là cái sự xúc chạm. Sự xúc chạm, ví dụ chúng ta ngồi thiền, hai tay đụng vào nhau, có sự xúc chạm. Hai tay mình kê lên lên đùi, tay mình đụng vào đùi, nó sự xúc chạm. Cái chân của mình đụng lên trên cái điểm ngồi, xúc chạm. Mông mình đụng trên gối ngồi, cái đó cũng gọi là xúc chạm. Miệng ngậm môi đụng vào nhau, xúc chạm. Mắt nhắm mí mắt đụng vào nhau là xúc chạm. Tất cả các cái sự xúc chạm đó đều là đối tượng để chúng ta quan sát. Nên quý vị ngồi theo dõi hơi thở, hay tiếng sư nói, biết hai tay đang đụng vào nhau chẳng hạn. Như vậy ba đối tượng này nó khởi sanh lên con gần như cùng một lúc. Lúc đầu hành giả cũng phải chú tâm một chút, để ý một chút. Nhưng mà sau khi mà quen rồi đó thì sẽ thấy là cái sự xúc chạm nó đến một cách rất là tự nhiên. Sau khi mình để ý là hơi thở, mình nghe tiếng động thì đồng thời tự nhiên mình biết cái tay đang đụng vào nhau, hoặc là cái mông của mình đang đụng trên gối ngồi. Và thỉnh thoảng thấy cái tâm nó suy nghĩ nữa. Tất cả các đối tượng nó sẽ đến một cách rất là tự động. Và hành giả chỉ ngồi yên, ghi nhận hay biết và duy trì chánh niệm. Khi chúng ta đang theo dõi hơi thở, chấn động, xúc chạm, nó nhận ra tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, thì trở lại hơi thở, trở lại chấn động, hay trở lại xúc chạm, bất cứ cái nào nó rõ rội nhất thì chúng ta ghi nhận nó. Như quý vị ngồi theo dõi hơi thở, tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ. Nên suy nghĩ khi trở lại thì thấy là hơi thở không nhận ra được, mà nhận ra được tiếng động rất là rõ, thì hãy ghi nhận tiếng động. Nếu tâm của hành giả nó bị hút vào trong một đối tượng nào đó, ví dụ như một tiếng động rất là lớn, thì nhắc mình khi mà mình bị hút vào đó, tức là tâm của mình nó không thích cái đối tượng. Hoặc là tâm mình thích cái đối tượng nó cũng bị hút vào đó. Thì cứ việc để yên như vậy rồi hỏi nó, ngoài cái tiếng động này ra, hay là ngoài cái cảm giác này ra, ngoài cái xúc chạm này ra, mình còn biết cái gì nữa không? Đặt câu hỏi như vậy rồi thì tự động tâm nó sẽ hướng ra với đó, và tự nhiên chúng ta không còn bị ở trong một địa ngục nữa. Địa ngục cuối cùng thì xin giải thích luôn, đó là cái cảm giác trong thân, nóng lạnh, cứng mềm nặng nhẹ, cảm giác khó chịu, đau nhức, tê mỏi, ngứa, run, cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng, khinh nang, da nổi óc. Tất cả những cái cảm giác này chúng ta ghi nhận rất là rõ trong khi chúng ta ngồi. Khi mà tâm của hành giả yên, chúng ta sẽ thấy trên cái thân hình của chúng ta có rất nhiều cái cảm giác lăn tăn li ti mà bình thường chúng ta không nhận ra được. Tất cả những cảm giác này nó là đối tượng để chúng ta nhận biết. Học giả những cái cảm giác nó thuộc về tâm, ví dụ như hỷ nộ ái ố, mình nhớ chuyện gì, tâm mình buồn, tâm mình giận, tâm mình khó chịu, hay tâm mình thích, tâm mình ghét, mình ghi nhận, mình biết tâm thích, tâm ghét. biết cái cảm xúc lúc đó như thế nào. Rồi nếu mà thấy cảm xúc không thấy nhiều mạnh quá, hãy trở lại với hơi thở, hãy đi tới đi lui như vậy. Và trong khi hành giả quan sát bốn đối tượng hơi thở, chấn động, xúc chạm, cảm giác, tâm nó suy nghĩ, tâm nó nói, tâm nó tính toán, tâm nó tưởng tượng, tâm nó hoạch những cái gì, mình ghi nhận, mình biết, thì mình trở lại trong một trong bốn cái này. Như vậy trong khi hành giả ngồi, chúng ta có năm đối tượng để quan sát, chứ không phải một đối tượng. Vì vậy nhớ đừng có chú hết vào một đối tượng, mà mở tâm ra và để yên xem thử tâm mình biết cái gì. Tâm mình nó biết cái gì, cái đó là cái đối tượng mà chúng ta cần phải quan sát. Tuy nhiên chúng ta ngồi như thế này, chấn động ở trên nó rất là mạnh, rất là nhiều, và chúng ta nghe rất là rõ, hãy lấy cái đó làm đối tượng. Nhưng mà không phải một cái đâu thôi. Khi mà ở trong đó lâu rồi, chúng ta sẽ trở thành, tâm nó sẽ căng thẳng. Ở một lát thôi, để đặt câu hỏi, ngoài cái chấn động này ra, mình còn cảm nhận gì được nữa không? Cảm giác trong người có thấy không? Hoặc cả hơi thở mình có nhận ra được không? Hỏi như vậy thì tự nhiên tâm nó tản ra và nó để ý tới các đối tượng khác. Chứ nói trong khi quý vị ngồi mở tâm ra và quan sát năm đối tượng khác nhau, số năm này nó có tính cách tương đối, không phải chỉ có năm thôi, có thêm hai cái nữa, đó là mùi và vị mà chúng ta gặp rất là ít trong khi chúng ta ngồi. Vì vậy năm cái hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ, đó là năm đề mục mà chúng ta cảm nhận thường xuyên trong khi chúng ta ngồi, và đó là những cái đề mục mà chúng ta có thể ghi nhận được. Và cứ như vậy trong suốt giờ ngồi, hành giả cứ việc mở tâm ra và thoải mái để yên cho nó ghi nhận hay biết. Nếu mà quý vị mới tới và quý vị cảm thấy làm như vậy cái tâm là nó chấn động quá, tâm mình nó bị suy nghĩ lung tung, quý vị hãy trở lại hơi thở, hoặc là trở lại một cái cảm giác một đối tượng thôi cũng được. Quý vị quan sát nó đi, đến lúc nào mà tâm nó yên rồi hãy mở ra lại và để cho tâm nó quan sát nhiều đối tượng. Chúng ta cần mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng để chúng ta hiểu cái sự sinh hoạt của tâm. Cái điều khác khi nhớ nhắc hành giả là chúng ta có năm đối tượng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đi vô từng đối tượng chúng ta quan sát. Vì chúng ta quan sát hơi thở, chúng ta bỏ hơi thở chúng ta quan sát tiếng động, bỏ tiếng động quan sát cái cảm giác hay là sự xúc chạm, không phải như vậy. Mà trong khi chúng ta ngồi, chúng ta hãy thoải mái cái thân, rồi giữ cái tâm cho thoải mái, rồi xem thử tâm biết cái gì. Có thể nó biết hơi thở, nó biết tiếng động, hay là có thể nó biết sự xúc chạm, có thể tâm suy nghĩ chẳng hạn. Cái 2, 3, 4 đề mục càng nhiều càng tốt. Và nếu như sự lặp lại trong trường hợp nó bắt buộc nó phải chạy vô một đề mục, vì đề mục nó quá rõ, nhưng một cái cảm giác là một chấn động, mình nên nhẹ nhàng với nó, mình hỏi nó, coi thử ngoài cái này ra mình còn nhận ra được cái gì nữa không. Thì lúc bây giờ tự nhiên tâm nó mở ra và nó hướng về các đề mục khác. Và như vậy cái giờ ngồi, hành giả sẽ cảm nghe rất là thoải mái. Thoải mái cái thân mà cái tâm cũng thoải mái nữa. Tâm nó thụ động thôi, cái tâm nó không có năng nổ, nó không chạy theo đối tượng. Tâm nó cũng nắm bắt đối tượng, nó không giữ đối tượng, mà nó chỉ ngồi yên khi đối tượng tới, nó có cái sự hay biết. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta chỉ ghi nhận sự hay biết, 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 biết và tiếp tục biết như vậy trong suốt giờ. Bây giờ sư muốn nhắc lại một chút xíu liên quan tới vấn đề thiền hành hay là đi thiền. Chương trình tu tập của chúng ta mỗi giờ ngồi, sau đó là có cái phần đi thiền hay là thiền hành. Trong khi đi chúng ta ghi nhận như thế nào? Cái đi chúng ta nhớ đi cho thoải mái, đừng đi quá nhanh, đi quá chậm. Nếu mà quý vị phải đi theo nhóm, đi tập thể, thì quý vị đi theo cái nhịp của nhóm, họ đi nhanh mình đi nhanh, họ đi chậm mình đi chậm, cứ vậy thôi. Và trong khi đi chúng ta duy trì chánh niệm như thế nào? Trong khi đi chúng ta nhớ mở mắt ra, đừng có nhắm mắt và đừng có theo dõi hơi thở, mà mở mắt ra đi cho thật thoải mái và xem thử tâm mình nó ghi nhận cái gì. Cái rõ nhất là cái bước chân, nhưng mà không phải chỉ chân nó bước thôi, mà thấy chân bước thì toàn thân nó chuyển động. Chân nó bước thì tay nó rung rinh, rồi vai nó cũng chuyển động, bụng nó chuyển động, mông chuyển động, đầu chuyển động, toàn thân chuyển động khi mà cái chân chúng ta bước. Như vậy chuyển động nó sẽ trở thành là cái điểm mục rõ nhất cho chúng ta có thể ghi nhận trong khi đi. Vì đi chúng ta cần mở mắt, do đó trong cái thấy, trong cái nhìn chúng ta cũng duy trì cái niệm. Đối với hành giả mới tập cái này hơi khó, thì quý vị có thể bỏ phần đó, phần thấy và nhìn. Quý vị quan sát dùm sư, trong khi đi có thấy thấy được cái chuyển động toàn thân không? Rồi ngoài cái chuyển động toàn thân ra, các đối tượng khác mình cũng nhận nữa. Ví dụ chẳng hạn như tâm suy nghĩ mình cũng biết này. Vừa đi về tâm nó suy nghĩ, mình biết tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ mình biết tâm suy nghĩ mình trở lại trong cái chuyển động. Hoặc mình trở lại trong cái cảm giác. Đi vậy điên lắc thấy nó mệt, điên lắc thấy nó mỏi. Đi ra chỗ nắng thấy ấm, vô trong mắt thấy im, đi có gió thấy lạnh chẳng hạn. Như vậy cảm giác cũng có mặt trong khi chúng ta thiền đi. Rồi xúc chạm cũng vậy nữa, xúc chạm của bàn chân với sàn nhà, xúc chạm của giày dép với cái mặt đường, hoặc là xúc chạm của áo cùng với cơ thể của mình. Rồi tiếng động nó vang lên mình cũng nghe nữa. Như vậy là chuyển động, âm thanh, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ, tất cả các đối tượng đó chúng ta có thể ghi nhận được trong khi chúng ta đi. Và thiền đi nó rất là lợi lạc, là bởi vì chúng ta tập suốt ngày, từ sáng cho tới chiều tối. Vì vậy hành giả phải cố gắng đi để giữ cho cái thân nó được có cái cơ hội đó, nó hoạt động thể dục thể thao để mà máu huyết lưu thông thì dễ dàng. Vì vậy sau mỗi giờ ngồi hành giả cố gắng đi. Và trong cái thiền tập thì cái chương trình thì nó để 1 tiếng, quý vị nên đi khoảng chừng nửa giờ 40 phút rồi cũng được, rồi ngồi nghỉ chút rồi tiếp tục đi nữa. Nó tùy theo mỗi cái lúc, tùy theo cái sự sắp xếp của cái chương trình. Bây giờ chúng ta tập trong khi ngồi, chúng ta tập trong khi đi, chúng ta tập trong sinh hoạt hàng ngày. Sinh hoạt hàng ngày nghĩa là sao? Nghĩa là cái chi mà không có đi mà ngồi. Tí như sau khi mà mình đã ngồi xong rồi, mở mắt ra, thoa bóp tay chân chẳng hạn, chúng ta làm cái danh nghiệm. Rồi trong khi đứng dậy hay ngồi xuống, quay bên mặt, quay bên trái, hay là trước khi chúng ta đứng dậy chúng ta lạy Phật, lạy Phật nên duy trì chánh niệm. Đứng lên biết, ngồi xuống biết, quay bên mặt biết, quay bên trái biết. Đóng cửa, mở cửa, sử dụng nhà vệ sinh, mang giày, cổ giày, đi tới đi lui, hoặc giả là trong khi sử dụng nhà vệ sinh tiêu tiểu, rửa mặt rửa mày đến răng súc miệng, dọn dẹp, giặt áo giặt quần, đó những cái mà chúng ta làm mỗi ngày ở nhà. Vì vậy nhớ là tập duy trì chánh niệm trong khi mà chúng ta tu tập ở đây, bởi vì không khí ở đây rất là tốt, yên tĩnh, và nó có cái hội chúng hỗ trợ cho chúng ta và chúng ta ráng tập. Và khi mà tập được rồi thì khi về nhà chúng ta cũng tu tập được nữa. Nhà ngoài cái giờ ngồi, giờ đi rồi, chúng ta phải nhớ làm cái gì, chúng ta duy trì chánh niệm. Cái đó là cái rất là quan trọng. Chánh niệm được trong sinh hoạt hàng ngày thì cái tâm nó được, cái chánh niệm được giữ một cách liên tục. Mà khi mà chánh niệm giữ liên tục vậy thì định tâm rất là mạnh, thì quý vị ngồi tâm quý vị rất là yên. Nhất là trong trong cái khóa thiền như thế này, thay vì mình ngồi xong rồi mình ra mình không đi kinh hành, hay là mình không có sinh hoạt, mình không có để ý, mình không có chánh niệm, thì mình nói chuyện hoặc là mình quay điện thoại hay là mình làm bất cứ cái gì, thì những cái sinh hoạt đó làm cho cái tâm của mình nó bị chao động. Một khi mình vô mình ngồi nó rất là khó. Vì trong suốt thời gian mà tu tập, thường tập khuyên mình bớt nói chuyện, bớt gọi điện thoại, bước giao lưu tiếp xúc người này người kia, mà để thời giờ duy trì chánh niệm trong khi đi, trong khi ngồi, trong sinh hoạt hàng ngày. Cái thời gian chúng ta tu tập đây rất là ít, có 1-2 ngày thôi, thành ra quý vị cố gắng nghe cho kỹ cái phần thông tin để sau cái khóa thiền như thế này để mình nhập tu tập. Cái sự tu tập được tiếp tục như vậy, ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm đó, thì chúng ta sẽ thấy nó có cái sự chuyển đổi, cái sự chuyển hóa trong nội tâm của chúng ta. Trước mình buồn, mình giận, mình bực, mình vội, mình tham, mình sân rất là nhiều. Tu tập tâm bắt đầu yên, mình thấy những cái trạng thái tâm như vậy nó không có lợi lạc. Những cái trạng thái tâm mà bất thiện nó làm cho mình đau khổ, mình hờn, mình giận ai, người ta không, đôi khi người ta không biết mà mình ôm cái tâm hờn, tâm giận trong tâm của mình, tâm mình nó chấn động lắm. Vì vậy cái sự tu tập nó sẽ là những cái báo động cho mình biết rằng mình đang đi vô một cái con đường khó khăn, và cái này nó tác động tới tâm của mình, nó làm tâm mình khổ, và tâm mình khổ thì thân mình cũng không thể nào sung sướng được. Vì vậy đôi khi người ta tập thiền, người ta trở nên khỏe mạnh, nhờ vậy thì tâm nó bớt phiền não. Và muốn như vậy thì chúng ta phải cố gắng nhẫn nại, nhẫn nại với chính mình, nhẫn nại với hội chúng xung quanh. Khi có nhiều người tính tình khác nhau, khi người ta nói nhiều, người ta làm động, tiếng động nhiều, mình phải tham nhẫn. Ok, người ta không chịu tập. Bất cứ cái gì nó xảy ra, mình nhớ, mình giữ cái tâm mình chưa yên ổn, quan sát cái tâm mình nó khó chịu. Cũng giống như cái đau vậy, vì ngồi lâu khi nó đau, như sư giải thích ngày hôm qua, nhớ đừng có gồng, mình thư giãn cái thân. Thư giãn cái thân rồi mình thư giãn cái tâm bằng cách chấp nhận nó, xem nó là một hiện tượng tự nhiên. Rồi duy trì chánh niệm cái gì, duy trì chánh niệm cái tâm khó chịu. Và nếu mà chịu không nổi nữa thôi, mình trở chân, không sao cả. Rồi đôi khi mình ngồi thiền, tâm mình buồn ngủ, buồn ngủ nó phóng tâm, nó suy nghĩ, mình phải tham nhẫn. Rồi buồn ngủ, mình thấy buồn ngủ quá rồi, tôi mở mắt ra, ra hỏi tâm mình coi thử mình có biết cái gì không, tiếng động mình biết không, biết bao nhiêu tiếng động, hơi thở biết không, xúc cảm biết không. Mình hỏi như vậy thì cái tâm của mình nó tự nhiên bắt đầu từ từ nó tỉnh, và khi nó ghi nhận được rồi thì tự nhiên nó tỉnh này. Nhớ bất cứ cái gì khó khăn trong thiền tập, nhắc nhở mình rằng đây là những hiện tượng tự nhiên. Đừng có cái thái độ bức xúc, bực bội, khó chịu. Mình càng bực bội bao nhiêu thì cái tâm lực mình càng yếu, và mình sẽ không vượt qua được những cái chướng ngại. Vì vậy cái thái độ chân chánh của hành giả rất là quan trọng. Nghĩa là bất cứ cái gì khó khăn, chấp nhận nó, xem nó là chuyện bình thường, xem nó là chuyện tự nhiên. Rồi mình nhớ lại coi thử là cái phần hướng dẫn người ta đã giúp đỡ mình, người ta chỉ cho mình phải giải quyết như thế nào. Rồi từ đó, từ từ đó mình giải quyết. Hôm nay không được thì ngày mai được, mai không được ngày mốt được, tháng này không được tháng sau được. Nó đòi sự tu tập, nó đòi hỏi chúng ta rất là nhiều thời gian. Chúng ta đừng có hấp tấp, đừng có muốn làm cho được liền. Thì càng muốn bao nhiêu thì sẽ càng đau khổ bấy nhiêu. Để thì nhắc lại, chúng ta tập trong khi chúng ta ngồi, chúng ta tập trong khi đi, tập trong sinh hoạt hàng ngày. Trong khi ngồi, như sư nói, chúng ta có năm đối tượng: hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Trong khi đi thì không có quan sát hơi thở nữa, quan sát chuyển động. Rồi cũng có nữa, chấn động, âm thanh, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Rồi nếu mà quý vị nào giỏi, có quan sát cái nhìn, cái thấy. Và cái trong cái tu tập trong sinh hoạt hàng ngày, đứng lên, ngồi xuống, lại Phật, quay bên mặt, quay bên trái, mang giày, mặc áo, sử dụng nhà vệ sinh, tiêu tiểu, đánh răng, rửa mặt, súc miệng, dọn dẹp nhà cửa, rồi về nhà còn rửa chén. Thật giả là mình quét phòng, dọn dẹp, tất cả mình làm cái đó. Nếu mình duy trì chánh niệm thì tâm mình nó rất là yên ổn. Quý vị hãy tiếp tục, hành giả tiếp tục ngồi cho tới 11 giờ. Sau đó thì quý vị mời quý vị đi kinh hành. Và chương trình sẽ tiếp tục cho tới tối 3 giờ sẽ có cái phần hướng dẫn trả lời câu hỏi thắc mắc của hành giả về những gì mà tôi nói vào sáng hôm nay. Và tới 7 giờ tối thì có cái phần thuyết pháp.